Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nainatree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Cybernetics, hay điều khiển và truyền thông trong động vật và máy móc, là tác phẩm nền tảng của nhà toán học Norbert Wiener, xuất bản lần đầu năm 1948 và được bổ sung ở ấn bản thứ hai năm 1961. Đây không phải sách nhập môn dễ đọc về máy tính, mà là một khảo luận liên ngành kết hợp toán học, kỹ thuật điều khiển, sinh học thần kinh, triết học và lý thuyết truyền thông. Mục tiêu của Wiener là chỉ ra một nguyên lý chung, các hệ thống có thể giữ được hướng đi và sự ổn định khi chúng tiếp nhận thông tin về kết quả hành động, rồi điều chỉnh hành vi dựa trên thông tin ấy. Ông gọi lĩnh vực nghiên cứu nguyên lý này là điều khiển học. Cuốn sách so sánh máy móc với cơ thể sống, đặc biệt là hệ thần kinh, nhưng không đơn giản xem con người là máy. Thay vào đó, Wiener khảo sát cách thông tin phản hồi, nhiễu và xác suất định hình năng lực tổ chức của cả hai. Vì thế, đây là một văn bản kinh điển về nguồn gốc tư duy, hệ thống hiện đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phản hồi âm là cơ chế giúp hệ thống tự sửa sai và giữ ổn định. Ý tưởng trung tâm của Cybernetics là phản hồi, tức một hệ thống không chỉ hành động một lần rồi kết thúc, mà liên tục nhận tín hiệu về kết quả mình vừa tạo ra. Nếu kết quả lệch khỏi mục tiêu, hệ thống dùng sai lệch đó để điều chỉnh hành động tiếp theo. Wiener đặc biệt quan tâm đến phản hồi âm, cơ chế làm giảm độ lệch thay vì khuếch đại nó. Một bộ điều nhiệt là ví dụ trực quan, nhiệt độ đo được so với mức đặt trước, rồi thiết bị tăng hoặc giảm nhiệt để đưa môi trường trở lại gần mục tiêu. Với Wiener, nguyên lý tương tự cũng xuất hiện trong vận động của cơ thể, trong hoạt động thần kinh và trong các thiết bị tự động như hệ thống lái hoặc ngắm mục tiêu. Điểm quan trọng là điều khiển không đồng nghĩa với áp đặt cứng nhắc. Một hệ thống kiểm soát tốt phải đo được trạng thái thực tế, biết mục tiêu, nhận ra sai số và có khả năng hiệu chỉnh đúng lúc. Nếu phản hồi đến quá chậm, quá mạnh hoặc bị hiểu sai, hệ thống có thể dao động và trở nên bất ổn. Lập luận này giúp giải thích vì sao thiết kế máy móc, quản trị tổ chức hay chăm sóc sinh lý đều cần vòng đo lường và điều chỉnh thay vì chỉ dựa vào mệnh lệnh ban đầu. Thứ hai, thông tin, tín hiệu và nhiễu quyết định chất lượng của truyền thông. Wiener xem thông tin là yếu tố thiết yếu cho cả truyền thông lẫn điều khiển. Một hệ thống muốn sửa sai phải nhận được tín hiệu mang lại khác biệt có ích, chẳng hạn vị trí hiện tại so với vị trí cần đến. Tuy nhiên, tín hiệu luôn có thể bị nhiễu do giới hạn của kênh truyền, sai số đo đạc, biến động ngẫu nhiên hoặc sự biến dạng khi mã hóa và giải mã. Khi nhiễu lấn át thông tin, hệ thống không còn biết phản ứng nào phù hợp, nên khả năng duy trì ổn định suy giảm. Từ đó, cuốn sách nối các vấn đề kỹ thuật truyền tin với hoạt động của giác quan, thần kinh và thiết bị điều khiển. Wiener không coi thông tin chỉ là nội dung có ý nghĩa đối với con người. Câu nhấn mạnh nổi tiếng của ông, thông tin là thông tin, nhằm bảo vệ ý tưởng rằng thông tin có vai trò riêng trong việc tổ chức và điều phối hệ thống, không thể giản lược hoàn toàn thành vật chất hay năng lượng. Dù cách diễn đạt toán học trong sách khá khó, trực giác thực tiễn rất rõ, muốn điều khiển đáng tin cậy thì cần dữ liệu phù hợp, đường truyền đủ tốt và cơ chế phân biệt tín hiệu thật với biến động ngẫu nhiên. Đây là lý do tác phẩm có ảnh hưởng lâu dài đến viễn thông, xử lý tín hiệu và tư duy về dữ liệu. Thứ ba, so sánh hệ thần kinh với máy tính nhằm tìm nguyên lý chung, không xóa nhòa khác biệt. Một đóng góp táo bạo của Wiener là đặt cơ thể sống và máy móc trong cùng một khung câu hỏi. Chúng nhận thông tin thế nào, xử lý ra sao và dùng nó để điều chỉnh hành vi như thế nào? Trong các chương về máy tính và hệ thần kinh, ông xem cả hai đều có thể được khảo sát qua tín hiệu đầu vào, hoạt động xử lý, bộ nhớ, quyết định và phản hồi. Cách tiếp cận này đã mở đường cho đối thoại giữa kỹ thuật điện, khoa học máy tính, sinh lý học và tâm lý học. Tuy vậy, Cybernetics không khẳng định não bộ chỉ là một máy tính theo nghĩa đơn giản. Wiener dùng phép so sánh để làm rõ các vấn đề chức năng, nhất là tính mục đích, khả năng hiệu chỉnh và vai trò của thông tin trong hành động. Cơ thể sống có cấu trúc, lịch sử phát triển và mức độ phức tạp mà mô hình máy móc thời đó không thể tái tạo đầy đủ. Giá trị của lập luận nằm ở việc thay đổi câu hỏi. Thay vì hỏi một thực thể được tạo bằng vật liệu gì, hãy hỏi nó duy trì mục tiêu và đối phó với sai lệch bằng cơ chế nào. Câu hỏi ấy vẫn hữu ích khi đánh giá hệ thống tự động ngày nay. Nó nhắc người đọc rằng hành vi thông minh không chỉ phụ thuộc vào năng lực tính toán mà còn phụ thuộc vào cảm biến, phản hồi, môi trường và giới hạn của mô hình. Thứ tư, xác suất và tính không chắc chắn thay thế mô hình điều khiển tuyệt đối. Cybernetics được viết trong bối cảnh khoa học thế kỷ 20 phải đối diện ngày càng rõ với ngẫu nhiên, nhiễu và các quá trình không thể dự báo chính xác từng chi tiết. Vì vậy, Wiener không xây dựng lý thuyết điều khiển trên giả định rằng máy móc hay sinh vật luôn hoạt động theo một chuỗi nhân quả hoàn toàn minh bạch. Ông vận dụng tư duy thống kê để phân tích các chuỗi theo thời gian, tín hiệu biến động và giới hạn dự báo. Điều này có hệ quả quan trọng, điều khiển hiệu quả không đòi hỏi loại bỏ toàn bộ bất định, một mục tiêu thường bất khả thi. Thay vào đó, hệ thống cần ước lượng tình trạng của mình đủ tốt, lọc những biến động không liên quan và sửa sai khi có bằng chứng đáng tin cậy. Một thiết bị phản ứng với mọi dao động nhỏ có thể tự gây mất ổn định, còn thiết bị phớt lờ mọi biến động lại không kịp thích nghi. Cân bằng giữa độ nhạy và độ bền vững là bài toán cốt lõi. Lối nhìn này giải thích vì sao Wiener quan tâm đồng thời đến truyền thông, phản hồi và xác suất. Chúng không phải các mảng rời rạc, mà là những điều kiện để một hệ thống hành động có định hướng trong thế giới, không hoàn hảo. Đối với độc giả hiện đại, phần này tạo nền tảng khái niệm để hiểu vì sao dữ liệu luôn có sai số và vì sao tự động hóa luôn cần tính đến rủi ro, cuối cùng từ máy móc đến xã hội. Wiener cảnh báo về truyền thông làm suy yếu cân bằng chung, dù nổi tiếng vì các luận điểm kỹ thuật, cybernetics còn mở rộng sang ngôn ngữ, xã hội và các hệ quả của truyền thông đại chúng. Wiener cho rằng đời sống tập thể cũng phụ thuộc vào các luồng thông tin, bởi một cộng đồng cần nhận biết vấn đề, truyền đạt phản hồi và điều chỉnh hành động chung. Khi thông tin bị bóp méo, bị thương mại hóa đơn thuần hoặc bị thay thế bởi những tín hiệu gây sao nhãng, năng lực tự điều chỉnh của xã hội có thể suy yếu. Ông dùng khái niệm cân bằng động hay homeostasis để gợi cách một hệ thống tồn tại nhờ liên tục đáp ứng với thay đổi, chứ không phải đứng yên. Tuy nhiên, việc áp dụng mô hình điều khiển cho xã hội phải được thực hiện thận trọng. Con người có giá trị, tự do, xung đột lợi ích và năng lực diễn giải mà một sơ đồ kỹ thuật không thể bao quát trọn vẹn. Chính sự căng thẳng này làm tác phẩm có ý nghĩa hơn là một cẩm nang kỹ thuật. Wiener không chỉ tán dương tự động hóa, ông cũng đặt ra vấn đề về cách công nghệ và truyền thông có thể tái cấu trúc quan hệ con người. Những suy ngẫm ấy được ông phát triển dễ tiếp cận hơn trong tác phẩm sau này, The Human Use of Human Beings. Trong Cybernetics, chúng xuất hiện như một lời nhắc sớm rằng hiệu quả điều khiển không tự động đồng nghĩa với kết quả xã hội tốt. Kết luận, Cybernetics phù hợp nhất với độc giả đã có hoặc sẵn sàng xây dựng nền tảng về toán học, khoa học máy tính, kỹ thuật, triết học khoa học, sinh học thần kinh và lý thuyết hệ thống. Người đọc tìm một lời giải thích nhanh về trí tuệ nhân tạo hiện đại, có thể thấy văn phong và công cụ kỹ thuật của sách khá xa lạ. Nhưng người muốn hiểu những câu hỏi nền móng phía sau tự động hóa sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Phản hồi là gì? Một tín hiệu đáng tin cậy là gì? Vì sao nhiễu làm hỏng quyết định? Và bằng cách nào một hệ thống giữ được mục tiêu trong điều kiện bất định? Lợi ích thực tế của sách không nằm ở việc cung cấp công thức thiết kế sẵn dùng, mà ở việc rèn một cách nhìn có cấu trúc. Người đọc học cách tìm mục tiêu, đầu vào, đầu ra, sai số, vòng phản hồi và các nguồn nhiễu trong bất kỳ hệ thống nào. Về mặt trí tuệ, tác phẩm cho thấy nhiều lĩnh vực tưởng như tách biệt có thể chia sẻ những nguyên lý tổ chức chung. So với các sách phổ thông về công nghệ hoặc sách hệ thống xuất bản sau này, Cybernetics nổi bật vì là một văn bản khai mở nơi các khái niệm về điều khiển, truyền thông, máy tính và sinh vật được đặt cạnh nhau từ rất sớm. Nó cũng khác các sách kỹ thuật thuần túy ở chỗ không né tránh câu hỏi triết học và xã hội. Đọc sách hôm nay còn giúp nhận ra cả tính tiên phong lẫn giới hạn lịch sử của những phép so sánh giữa con người và máy móc. Nếu bạn muốn ủng hộ Norbert Wiener, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!